Radio Chuyện của Quỳnh số 6. Cả nhà thân mến, những ngày này đang có một vấn đề làm cho bạn Quỳnh Hương ngẫm ra được thêm một số điều nữa. Ngày hôm nay Quỳnh Hương kể cho mọi người nghe qua một câu chuyện tên là OK, we are fine. Các bạn có biết không, cái câu mà OK, I'm fine đó, nó gần như một cái thành ngữ để chỉ cho mọi người biết là OK, mình vẫn có thể ổn được mặc cho những cái khó khăn, thử thách đến với mình. Cho nên dạo sau này, khi mà rất nhiều những cái bất ý hoặc là những cái vô thường nó lại quay lại với cuộc sống của chúng ta, thì lúc này Quỳnh Hương mới nhìn ra là rất thường xuyên tụi mình phải nói cái câu là OK, I'm fine. Nhưng mà lúc này đây thì các cái việc mà nó có liên quan tới bản thân mình á, nó đã không còn nhiều nữa. Mà dường như nó đã trở thành OK, tụi mình vẫn ổn nha. Tức là chúng ta vẫn ổn nha, chúng ta vẫn OK nha, chúng ta vẫn vượt qua được cái khó khăn này nha. Cho nên Quỳnh Hương xin được gọi là modify, gọi là chỉnh sửa là một chút cái câu OK, I'm fine bằng OK, we are fine. Bởi vì sao các bạn biết không? Sau một lớp cấp độ 2 offline tại Đà Lạt, tức là cái lớp quản trị cuộc sống về nhân số học của Quỳnh Hương và nhà Mê Quy á, thì sau cấp độ căn bản thì sẽ tới cấp độ 2. Thì tụi mình vừa tổ chức một cái lớp trực tiếp, tức là cái lớp offline dành cho 60 học viên tại Đà Lạt, rất là xuất sắc, rất là nhiều những cái cảm xúc thương yêu, rồi rất là nhiều những cái điều được vỡ ra, thì mọi người hoan hỷ lắm. Thế rồi tụi mình ôm cái tâm trạng hoan hỷ và rất là hân hoan đó quay trở về lại thành phố, thì nghe một cái thông tin thật là choáng váng, đó là bạn Covid, bạn đã trở lại viếng thăm mọi người lần thứ 3. Mà lần này mức độ lại lợi hại hơn, bởi vì nó sọc thẳng vô trong cộng đồng với mức độ nhạy cảm về các trường hợp gọi là F2 và F3 trở nên hằng hà sa số, hết đếm xuể luôn. Và cả lớp lập tức chụm lại với nhau, dặn dò nè, bảo ban nhau nè, ráng duy trì sống vui vẻ tích cực nè, bao nhiêu phương pháp đẩy năng lượng lên cao đã được học từ cái cấp độ 1 tới cấp độ 2 đều được đem ra áp dụng đầy đủ luôn. Từ tăng cường vitamin C nè, tập thể dục nè, yoga nè, tăng cường hít thở đúng nè, gửi năng lượng vào mọi việc mình làm nè, cho đến đọc Ho'oponopono với 4 câu thần chú về yêu thương, xin lỗi và biết ơn nè. Và cả những ai có đức tin được khuyến khích đọc kinh chú của đức tin mình nữa. Tất cả đều đã được cái tập thể dễ thương 60 con người này đem ra áp dụng rụp rụp mỗi ngày. OK, we are fine nha. Gần sát ngày diễn ra workshop thiền theo lần thứ 2 với chủ đề cây đời mãi xanh tươi, chủ nhật này chứ đâu. Trời ơi, mình tâm đắc rất là nhiều với những cái triết lý sống mà những bạn cây xanh đang âm thầm dạy cho con người chúng ta. Giờ không làm trực tiếp được rồi sao? Không sao, tụi mình sẽ chuyển sang online nha. Trước giờ học nhân số học với nhau qua Zoom quen rồi, giờ mở rộng nền tảng học online cho mấy cái vui vẻ hiền hòa hơn, như là theo thùa may vá nè. Có nhiều người chưa quen dạng học online, bèn hủy hoặc là đề nghị bảo lưu qua một buổi thiền theo offline khác. Thế là rốt cuộc cái buổi online workshop thiền theo chủ nhật này còn có 30 mấy người hả? Không sao, có nhiều chơi nhiều. 30 mấy người thì bạn Quỳnh Hương sẽ thủ thỉ cho 30 mấy người nghe. Dân chơi không có sợ mưa rơi, đúng không? Đã hứa làm thì làm cho tới hả? OK, we are fine. Rồi cái sáng nay thức dậy, thấy mấy em team admin báo là có thêm những bạn khách khác từ các tỉnh thành nhắn về đăng ký thiền theo, hỏi là các bạn ấy có biết là workshop của tụi mình chuyển sang làm online chưa. Các bạn ấy nói các bạn biết rồi, mà nhờ chuyển qua vậy nè các bạn mới tham gia được, vì các bạn ở xa lắm, không có về tham dự offline được đâu. Có bạn còn dễ thương nói không sao, nếu set đồ theo chưa gửi về kịp cho các bạn vào sáng chủ nhật này á, thì các bạn sẽ tự đi mua đồ về cho có cái làm trước, rồi đồ về các bạn làm tiếp món nữa nha. Thấy cưng không? Dễ thương gì đâu hà. Bởi vậy ta nói, trước bất trắc đừng có run sợ, hãy để cái đầu bình tĩnh thì nó mới nhảy ra kịp phương án xử lý phù hợp nha. OK, we are fine. Sau cái vụ workshop thiền theo sẽ là chuyến đại cộng hưởng Đà Lạt thứ 7 chủ nhật tuần sau, ngày 13 và 14 tháng 12. Thế là cả team tụi mình chụm lại, cân nhắc nguy và cơ. Cái ngày diễn ra thì cũng qua khỏi 14 ngày cách ly tự nguyện từ sau lớp học Đà Lạt rồi. Mà trước tình hình dịch bệnh diễn ra hiện tại, chính phủ đề nghị người dân cẩn trọng, không được chủ quan, nhưng vẫn yêu cầu duy trì hoạt động bình thường trong khả năng có thể để không bị gãy đứt nền kinh tế. Tụi mình bèn nghĩ là làm luôn form khai báo thông tin, gửi ngay cho khách trong ngày hôm nay. Ai có liên quan đến các địa điểm nhạy cảm hay các con người nhạy cảm thì tự giác khai báo. Tụi mình xử lý bằng nhiều cách thức linh động theo hướng dẫn từ chính phủ. Còn lại, chuyến đi vẫn tiếp diễn bình thường và ban tổ chức chúng mình sẽ hết sức cẩn trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho mọi người. Ok, we are fine. Trong kinh dịch, có một cái quẻ gọi là quẻ hằng, duration. Quẻ này nói, một khi một cái lỗi nào đó được lặp đi lặp lại, hẳn đó sẽ là một dạng bài thi mà nhất định ta không được để cho cái lỗi đó dập ta mãi mãi. Lần đầu không có kinh nghiệm, ta bị nó dập, bị úp sấp, phải rồi. Nhưng lần hai, lần ba bị trở lại, hẳn cần có kinh nghiệm hơn để ứng phó, để thích nghi, để tồn tại và phát triển trong điều kiện mới. Và vì vậy, khi xác định bạn COVID này sẽ còn đáo tới đáo lui, thăm hỏi loài người không biết bao nhiêu lần nữa, chúng ta nhất định cũng phải cần biết điều chỉnh bản thân mình, thích nghi và tồn tại được, thậm chí vẫn giữ được sự phát triển tối thiểu trong những tình hình mới. Đó cũng là một phần quy luật tiến hóa của vũ trụ. Giờ mình bớt ngạc nhiên, chỉ tăng phần thú vị khi thấy những cái ví dụ từ sự thích nghi để sinh tồn trong cuộc sống. Chẳng hạn như những cái loại cây mọc ở đồng bằng sông Cửu Long nè, nước lên tới đâu thì các bạn ấy mọc lên cao tới đó ha. Hoặc là tại sao cấu trúc cánh mũi của dân Bắc Âu thì luôn hẹp để nhằm giảm thiểu sự tiết hơi ấm, trong khi cánh mũi của dân xứ nhiệt đới như dân mình hay là các bạn châu Phi thì mũi lại rõ to mà lại mở rộng để dễ xả hơi nhiệt trong người ra đó mà. Nói chung là kiểu gì người ta cũng sẽ sống, ai thích nghi được người đó sẽ sống tốt. Vậy thôi à, ok, we are fine. Rồi nói tới vụ nhân số học này cũng là một cái ví dụ rất là thú vị nè. Cái hồi mà mình mới vừa nghiên cứu và lan tỏa nhân số học rộng rãi, thời gian đầu tiên ở trên sóng YouTube á, có khá nhiều bạn muốn học. Tụi mình xin phép là không có dạy nhân số học, mà xin phép được làm lớp về quản trị cuộc sống với nhân số học. Cho tới ngày hôm nay thì các cái video clip trên YouTube đã rất là đầy đủ rồi, cuốn sách cũng ra rồi. Vậy mà số lượng các bạn tiếp tục đăng ký các lớp về quản trị cuộc sống với nhân số học vẫn cứ đều đặn. Bạn thấy thương không? Là vì cái tụi mình chia sẻ cho các bạn không phải là kiến thức về nhân số học, mà là những cái cách thức mà các bạn sẽ quản lý cuộc sống của mình, làm sao cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn dựa trên sự hiểu biết về nhân số học. Tụi mình mừng vì mình đã được dẫn dắt để hiểu thấu một tầng giá trị sâu hơn này. Nhờ vậy mà tụi mình vẫn tồn tại được, phát triển được trong bối cảnh thời thế luôn thay đổi như vậy. Ok, we are fine. Có điều cũng thật lòng chia sẻ là chưa phải bạn nào học xong cấp độ 1 cũng thấy cần thiết học tiếp lên cấp độ 2. Vì thực sự những kiến thức bạn tích lũy được sau lớp căn bản thì cũng khá là đầy đủ rồi. Tuy nhiên, trải qua 3 lớp cấp độ 2 mà tụi mình đã tổ chức được á, trong đó có 2 lớp offline và 1 lớp học online, thì tụi mình nhận ra là tỷ lệ các bạn đã nắm vững cuộc đời mình và tự tin mà sống sau 2 cấp độ lên đến 90%. Cấp độ 2 cung cấp cho các bạn những cái cơ hội thực hành trên chính bản thân mình, giải bài các vấn đề của mình, đưa ra những cái gọi là còn thắc mắc hoặc là cái đường đi của cuộc đời mình trong tương lai mà mình có thể chưa nắm được, rồi đồng thời cùng nhau phân tích rồi giải mã, thậm chí còn được nhận thêm nhiều cái ý kiến tư vấn rất là quý giá từ các bạn đồng học của mình nữa, vân vân. Thế rồi cùng nhau hiểu sâu về nguyên lý và cùng nhau thực hành sâu về phép thiền Ho'oponopono. Và vì vậy, sau cấp độ 2 cả lớp nắm tay nhau lên đô. Thương gì đâu vậy hà. Vậy mà lớp cấp độ 2 mở tiếp không hề là một điều dễ dàng ha. Phải 3-4 lớp cấp độ 1 thì mới mở được một lớp cấp độ 2. Và lớp online của cấp độ 2 mới thì còn khó mở hơn nữa. Bởi vì Như Quỳnh Hương đang mở nè hen, thì cái lớp 2, online 2 mở tới mở lui mấy lần, số lượng học viên vẫn ở tầm in ít, nhưng mà không hiểu sao mình vẫn không thấy nản lòng. Bởi vì mình nhớ lại cái thời đầu tiên mình mở ra Tua Yên á, có 7 khách à, rồi kiên trì vẫn phục vụ, vẫn nhẫn nại, vẫn làm cho mọi người thấy được cái giá trị của nó. Cho tới bây giờ thì cái quy mô của những chuyến đại cộng hưởng hàng trăm khách rồi mà tổ chức hàng tháng. Mình nghĩ về những cái giá trị thật sự mà tụi mình vẫn đang kiên trì. Và mình nhớ cái câu mà Lão Tử dạy rằng hành trình vạn dặm cũng phải khởi đầu từ một bước chân. Cứ kiên trì, mình tin là giá trị thật của các lớp cấp độ cao hơn sẽ ngày một càng len lỏi và thấm sâu hơn vào trong cộng đồng những ai tin và yêu quản trị cuộc sống với nhân số học. Điều này được minh chứng bằng cái việc mà đã không có theo học cấp độ 2 thì thôi, nhưng mà khi mà các bạn đã học qua cấp độ 2 thì cái tỷ lệ các bạn sẽ còn muốn học lên cấp độ 3 và cao hơn nữa sẽ rất là cao luôn. Như vậy là được rồi, đúng không? Sau đó mỗi lớp đều diễn ra trong đầy ắp năng lượng yêu thương và kết nối. Và mình ngẫm ra một điều nữa, trong kinh dịch có một cái quẻ khác gọi là quẻ tiến, progress. Quẻ này dạy rằng ta sẽ tập hợp được đông người chịu nghe ta hay theo ta nếu ta đủ sức vượt qua mọi chướng ngại. Cuộc sống không lúc nào cũng bằng phẳng được đâu, và chướng ngại hay bất ý là cái điều luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoặc giả, thành công cũng nào có thể đến ngay được với mình đâu. Xử lý một tình huống dễ chịu cũng phải dùng lực từ bi và bền bỉ, y như khi ta phải đối mặt với một vấn đề khó. Cứ vậy mà tiến thôi, ta sẽ đạt được thành công bằng sự bền chí. Ok, we are fine. Và như vậy, tụi mình bình tĩnh gỡ từng mối rối một, từng vấn đề một. Lớp cấp độ 2, 2 online 02 chưa đủ người, nhất định tụi mình không hủy nha. Tụi mình nói thiệt với các bạn học viên đã đăng ký để các bạn hiểu tình hình và hiểu qua quyết tâm của tụi mình nữa. Thuyết phục mọi người chờ thêm một tuần nữa, lớp căn bản online 6 sẽ xong. Lúc đó sẽ có thêm những gương mặt đủ duyên dự tiếp với chúng ta trong lớp cấp độ 2 dễ thương và ấm áp này. Hay nữa ở chỗ là tụi mình canh canh lách lách làm sao lớp cấp độ 2 online này vừa khép lại là các bạn học viên lớp này nếu muốn có thể ngay lập tức kịp tham gia luôn lớp offline cấp độ 3 ngay tại Đắk Lắk nha. Ta nói trong nghịch cảnh, trong gian khó, trong sự chưa thành công như ý, xin hãy đừng nản lòng. Nhận thức điều này như cái thước đo để đo được độ trưởng thành của bạn, đo sự thấu hiểu cuộc sống của bạn. Người hiểu ra được điều này sẽ không để cho mình chùn bước trước những gian nguy, không để cho mình bế tắc trước nghịch cảnh, sẽ luôn có một con đường cho chúng ta đi. Kinh dịch dạy vậy á. Mình cảm thấy thật là may mắn khi được lĩnh hội một số những giá trị then chốt nhất từ kinh dịch, mà giờ đây mình đang biết ơn điều này mỗi ngày vì mình luôn có thể lấy nó ra áp vào từng vấn đề của cuộc sống. Mình hoàn toàn không phải là một chuyên gia về dịch số, càng không được dạy kinh dịch theo lối truyền thống quy củ bình thường. Nhưng mà mình tin rằng cái cách mình lĩnh hội được, rồi sau đó tự mình nghiền ngẫm thêm, mở rộng, ứng dụng thêm, nó cũng có thể có giá trị tham khảo cho nhiều bạn cùng tần số với mình nha. Có điều, nói cho nghe, kinh dịch dường như không phải là cái điều nên được áp dụng cho đại trà. Các bạn biết không, hồi đó đó, cái lần Covid đầu tiên tới đó, nhờ áp dụng các phép ở trong kinh dịch mà tụi mình đủ bình tĩnh, đưa ra được những bước đi, những hướng giải quyết phù hợp cho từng trường hợp, từng thời điểm, từng bối cảnh. Qua đó thì kinh dịch lại dạy tụi mình không ngừng phải biết lo lắng cho lợi ích của cộng đồng, chứ đừng có bao giờ chỉ bo bo lo cho lợi ích cá nhân nha. Mình biết ơn điều này vô cùng. Và chính vì vậy, mình bèn có ý định làm lan tỏa cái giá trị này rộng cho cộng đồng. Ai bế tắc thì có thể dựa vô đó để mà được hướng dẫn một cái hướng đi. Nhưng mà khi mà mình xin ý kiến từ chính một quẻ dịch để coi con mình có được làm hay không, thì mình lại bị chặn lại. Nói nôm na, cái quẻ dịch này nói là đừng có te rẹt mà làm hỏng chuyện chung. Ta nói hồi đầu mình sửng sốt dễ sợ luôn. Mà nó, ủa, mình đang làm điều tốt cho mọi người mà. Mà thật ra ai nếu được bén duyên với một cái quẻ dịch thì cũng được dạy điều tốt và điều đạo đức thôi mà. Nhưng mà sau đó mình bình tĩnh ngẫm lại, thấy trời ơi, mình đã học được thêm một bài học quá là quý giá, và qua đó nhận thức của mình cũng đã được tăng thêm một tầng mới rất là quý giá. Áp dụng kết hợp với bên nhân số học Pythagore nữa, thì cái bài học về nhận thức của mình nó được diễn dịch dễ hiểu như vậy nha. Con người ta khi đến với cuộc đời này, ai ai cũng phải bắt buộc trải qua những cái bài thi để học, để khôn dần, để trưởng thành dần. Mà ai ai cũng phải tự thi cái bài thi của mình, không ai thi thay ai được hết. Vì vậy, ta mà có bầm dập, có nước mắt nước mũi đầm đìa và phải tự lau cho khô, rồi thì mới sẽ nhận được các loại vũ khí tiếp theo, đủ mạnh để đi tiếp những chặng đường tiếp theo, những tầng tiếp theo. Rồi cái giả sử như là mình đưa cái thuốc đặc trị mà mình lĩnh hội được đó ra ngoài rộng, ngoài cộng đồng, ai ai cũng có thể tiếp cận được đó. Rồi cái người ta ai mới khổ một chút chút thôi đã chộp lấy kiếm được cái thuốc giải, thì một là hoặc là họ chưa có đủ lực, chưa đủ năng lượng để cho cái bài thuốc đó hiển lộ nguyên cái giá trị ra, thì nhiều khi hỏng bét. Còn cái khả năng thứ hai nữa, họ chưa học đủ bài học của sự khổ đau, của chướng ngại của chính họ, mà mình tài lanh mình đưa luôn thuốc giải, hóa ra chẳng phải mình góp phần đưa cái phao trái phép cho các thí sinh trường đời này hay sao? Ồ, phát hiện ra điều này, mình giật mình tỉnh ngộ liền. Từ đó trở đi, mình triệt để ngậm miệng, chỉ chia sẻ một cách hết sức giới hạn cho những ai đủ duyên cùng tụi mình đi qua được những cơn hoạn nạn, hoặc là những cái thử thách gì mà nó lớn dữ lắm, chẳng hạn như là chuyến đi bão táp khủng đầu năm tới Borobudur, hoặc giả là học viên học xong lớp cấp độ 2 đầy những tình tiết thú vị và đặc sắc trước giờ. Như đã nói, đã vài năm nay, mình luôn nghiêm túc coi mọi chuyện thuận và nghịch đến với mình như là những cái tín hiệu từ vũ trụ. Vậy thì những điều lạ lùng, có cái hoan hỷ, có cái chướng duyên xảy đến liên tục trong lớp cấp độ 2 và sau lớp cấp độ 2 tại Đà Lạt đã làm mình nhận ra rằng những ai vượt qua được cấp độ 2 mà chịu cam kết thực hành những bài tập đẩy năng lượng, thay đổi nhận thức và chọn lựa đi tiếp đến cấp độ 3 là sống an hòa với nhân số học, hẳn các bạn sẽ đủ duyên để mình chia sẻ nguyên lý của kinh dịch theo kiểu của mình dĩ nhiên rồi. Cũng như mình bình tĩnh, không nóng vội, cũng không có ráng hết sức để quảng bá hay truyền thông mạnh rộng cho các cấp độ cao hơn. Vì mình nhìn ra rõ lắm, với một số cái, đặc biệt là về tầng nhận thức, không thể ép, cũng không nên ép. Ai đủ duyên dày sẽ tự mình thúc đẩy chính họ về hướng đó. Bởi vì tụi mình thật ra cũng chỉ đang vận hành như những cái trạm ven đường. Các bạn đến để được tiếp nhận thêm năng lượng, nhận thức và nhận được thêm các công cụ phù hợp với từng chặng hành trình, để rồi các bạn sẽ mạnh mẽ hơn và tiếp tục đi trên con đường phát triển và tiến hóa của chính các bạn mà thôi. Nhớ hồi đó, mình được đọc cái câu là duyên mỏng trách sao tình không sâu. Vậy cái tự động đem ra thành ý tiếp theo là duyên đủ dài sẽ tự nhiên thấm. Đêm hôm qua tự nhiên thấy mình thôi thúc, cảm thấy là mình nên đọc lại cho mọi người nghe một bài viết cũ từ cuốn Yên, đó là bài Sắc tức thị không, không tức thị sắc, cũng trong một cái chủ đề của radio Chuyện của Quỳnh nè. Thì mới sáng nay nhận được liền tin nhắn từ một em học viên lớp cấp độ 1 tại Huế. Em nhắn: chị ơi, càng ngẫm em càng thấy việc biết đến nhân số học cũng như đủ duyên để gặp chị thực sự kỳ lạ lắm. Sáng sớm này 3-4 giờ ngủ không được, bèn quyết định ngồi dậy viết nhật ký, cũng là cách em đang thể hiện con số 5 cho mình. Em viết không không có có, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Dù cũng không hiểu rõ cái ý nghĩa, chỉ cảm nhận được chút gì đó câu nói đó thôi. Vậy mà check Facebook lại đọc được ngay cái bài của chị về chủ đề này. Thiệt là ngộ chị hen. Và vì vậy bạn tự chốt luôn: em sẽ theo tiếp các lớp của chị. Đã đăng ký rồi ạ. Chờ ngày học lớp online cấp độ 2 của chị thôi. Cảm ơn chị về tất cả. Ôi, thêm một tín hiệu để cho thấy những gì trực giác đang dẫn dắt mình đi hẳn đi đang đúng đường rồi. Nói tới đây, lại muốn cảm ơn thêm pháp thiền Ho'oponopono. Mình thực hiện 108 lần mỗi ngày, vài tháng nay liên tục, đang giúp trực giác của mình tốt thêm lên nhiều lắm. Bạn ơi, sống với sự biết ơn, sự tích cực, sự thấu hiểu nhất định. Hãy cứ bình tĩnh mà bước, rồi cả bạn, cả tụi mình sẽ ổn cả thôi. Vì trong bạn có mình có bạn, trong ta có nhau cả mà. Ok, we are fine. Gửi niềm lành và tình yêu thương cho tất cả. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.